do các bạn chịu tu hướng thượng thì mình trên có thể chuyển tôi đến một thứ nào. Đến đây mới làm thành trung học và ký sống và mình để phát triển tâm linh của chính mình. Chính mọi người đã có sự sống rõ ràng. Chúng ta vắng mất tâm linh, chúng ta trở về trong bản thân tâm linh, chúng ta mới đau sâu được. Biết rõ là chúng ta từ đại thanh tịnh mà ra. Chúng ta phải trở về với đại thanh tịnh là nguồn gốc của chúng ta. Cái cuộc đời này trung quy cũng là tạm, nhưng mà thanh tịnh là chân. Cho nên các bạn có cái phương pháp thiền để đưa tâm trở về thanh tịnh. Lãnh vực thanh tịnh cũng đã có sẵn từ nhìn đời. Và chúng ta không tiến về đó thì làm sao chúng ta cảm thức được cái nguyên lý vô sanh. Người đến tu đạo này, người đến tu đạo kia, người tu đạo là tu để làm gì? Sửa mình, từ động loạn trở về thanh tịnh, cái đó là thanh tịnh. Còn tu mà không hiểu giá trị của thanh tịnh, không hiểu, từ bi là ánh sáng, vô cùng của tâm linh, rồi chúng ta không có, phế đi, chúng ta làm mất cơ hội, thì chúng ta đau khổ. Thì những người mà thành tâm tu, rồi vô bi đâu có tiền. Ngày đến đó tu, nhưng mà rồi đâu vào đấy, đầy đủ, có thiếu thốn gì hết. Còn những người đời, người ta có tiền, tính đi tính lại ăn ngồi kiếm không hết. Rồi rốt cuộc tập gia đình cũng không có yên, lao đủ chuyện. Bởi vì người thật tâm tu không có lao. Tự nhiên nó giải mở nghiệp tâm đâu còn lao nữa. Hỏi cho chúng ta là cái gì đây? Là tỷ phú là cái gì? Mà không lo. Chúng ta sống sự liên hệ giữa trời đất rõ ràng, trời Phật có liên hệ với chúng ta, chúng ta quên, chúng ta phản trắc, không biết mình là ai, không biết rõ vị trí, cứ ôm cái danh nghĩa thế gian. Tên ông này, tên ông kia, tên ông nọ, mà tên đó là tên giả mà cũng không? Tôi có bao nhiêu bạc, bao nhiêu tiền cũng tiền giả mà cũng không? Không biết tiền thật là điển năng trong cái thẳng của chúng ta. Từ cơ trạng đến khối óc. Do đâu mà có sự ăn uống hàng ngày các bạn thấy không? Có chứng minh rõ ràng. Cộng cỏ cộng rau cũng qua ngày tháng hình thành. Rồi chúng ta ăn với nhai rồi phát triển. Rồi cái điển nó dẫn dắt đi lên. Cái chánh của nó là điển. Cái điển đó là điển từ bi trung học. Cái trạng không vũ trụ hình thành. Rồi chúng ta là thể xác. Mang cái thể xác cái thế gian này. Cũng trung học hợp từ mọi trạng thái hình thành. Chúng ta chúng ta ngu đâu bị lừa gạt, nói cái này hay quá, cái kia hay quá, chính mình hay mà không hay, chính mình là chân lý mà không chịu đào sâu chân lý để thức tâm. Cho nên tôi luôn luôn nói là mọi người tu hoàn cảnh là ân sư, sự kích động này cái nọ mà mình chúng ta có dũng khí tu hành thanh tịnh, sự kích động không có phá được. Cũng như ở đây người ta đầu nghĩ là tôi tiên tri trước là ở gió xa 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 sạch đổ, San Diego phải mất, cái chuyện đó là quá thái. Nói chặt, không có đúng. Cho nên con người chỉ có thanh tịnh, chúng ta hướng về thanh tịnh thì không có bị động đất. Và chúng ta mà nói chuyện động đất mà cứ hướng về động đất, chắc tự nhiên nó cũng động đất. Cái cuối cùng nó mới động đất cái gì nữa. Thấy rõ, cái nguyên lý rõ ràng. Trong chúng ta hướng về thanh tịnh thì lúc nào chúng ta cũng yên, mà hướng về động thì lúc nào cũng động đất. Nhiều người ở gia đình ngày nào cũng động đất, cãi lộn là động đất rồi. Tình huynh đệ ruột thịt vẫn thương nhau, tình cha con không thương nhau là bấm loạn gia can, đó là động đất rồi đó. Chứ không cần mà lỡ mà bắt sợ. Nóng tánh mê chấp đủ chuyện đó là động đất rồi đó. Chúng ta tu để giải bỏ nghiệp tâm nó trở về thanh tịnh. Thì khỏi thiên đàng đó có động đất. Chỉ tạo thiên đàng đàng ra thế gian. Ngày nay vô vi cho các bạn có cái cơ hội xúc ruột để thấy ra những chuyện động loạn mà mình rước từ miệng môi tạo thành động loạn, cơ tạng bất ổn, ngày nào nó sụp đổ. Bởi vì chúng ta thanh lập cũng thấy rõ, cần sự thanh nhẹ, sự cuối cùng là không bao giờ bị động đất nữa. Hướng tâm về thanh nhẹ, sự liên hệ cuộc sống của chúng ta liên hệ với trời Phật mà. Đâu không thể bỏ trời Phật được. Chúng ta định tập cái tánh phản cách bỏ trời Phật. Để tự thức, tự tu, tự tiến mới được. Cái bản chất là phản cách không có bất tử. Ở thế gian này có sức lắm đầy đủ, nhưng mà cũng phải chết những cái chết mà thôi. Còn cái này tâm linh chúng ta hướng thượng, khi chúng ta chết minh mẫn ra đi ra làm. Cái đó là cái tinh pháp. Cho nên không vội tin cái gì, các bạn phải tin nơi khả năng của chính bạn, bạn mới khai thác được. Còn không tin nơi khả năng của chính mình, thì mình là một người vô dụng tại mặt đất. Mình là một ánh sáng mặt đất mà không tin khả năng, và không chịu dấn thân, làm việc vô quá ngại. Khi tôi làm việc, tôi nghĩ làm việc cho người khác được làm, tôi tu cho người khác được tu, thì cả ngày mình vui. Mình vui hòa với các giới, mình mới có hạnh phúc. Mình còn cắt với ta đây, không có hạnh phúc đâu. Dầu sang cửa lớn, không hạnh phúc đâu. Người tu mà chỉ dấn thân người đó mới thấy hạnh phúc. Thấy cái chân lý của trời Phật không có rời tâm can của chúng ta. Lúc nào cũng ẩn nấp và khai triển tới vô cùng. Cho nên tu để tiến nhưng không tu để lùi. Nhiều người tu còn chấp người này, chấp người kia, chấp người đó là thật sự lùi. Tánh ma không phải tánh Phật. Tánh Phật là phải có từ bi khai mở. Mình lo tu để ảnh hưởng người khác. Chuyện của Phật nói chuyện với chúng ta đâu có nói miệng môi như tiếng ở trong cái glory rồi phát ra đây không? Trong thanh tịnh, cho nên các bạn thanh tịnh rồi các bạn cũng nhận được nha. Chuyện Phật chiếu cố một cách nào. Chiếu thanh tịnh không biết là Phật nói cái gì cho mình. Càng tu tự nhiên càng nói dốt mà mình nghe hay. Còn cái chữ nó nhiều khi lạc cho nó không có mình. Động nó nhớ lại, nó ôm sách lại, lạc đi đi, lạc rốt cuộc rồi nó bị kẹt hơn. Nhóm tấn của mình, nhóm của mình, nhóm tấn không có mở trí. Chiếu trí. Còn mình tu thanh tịnh thì tự nhiên cái trí nó mở. Chúng ta thường niệm Phật thì cái đại trí nó mở. Thì tự nhiên nó thông minh lên. Chỉ như nó biết những cái chuyện mà nào giờ mình không biết mà có thể biết được. Cái đó là thông nó mới minh. Còn nó kẹt nó đâu có minh. Nhiều người nói thông minh mà không biết thông là cái gì. Tơ tạng không thông là thông minh. Học lớn mà đâu có minh. Tự học, tự khai triển mới là minh. Học lớn không có minh đâu. Mấy người học lớn không có minh đâu. Cái chúng ta niệm Phật đại trí nó mở. Thì cái trí nó mới thức kêu là trí thức. Thật sự nó mở ra. Đụng đâu nó giải đó. Tu cái hóa giải được. Chúng ta tu mà không có thiện năng gặp chuyện gì gây lộn với thiên hạ là thật rồi. Cho nên bây giờ một số bạn tu ở đây không có nhiều. Nhưng mà nhiều khi đụng phải chuyện họ cũng ráng là nhìn nhục. Rồi nó cũng qua giải được qua rồi. Rất rõ ràng. Nghe trong gia đình, đừng nói trong xã hội. Nhiều chuyện lắm. Những ba nắm bảy, nói chuyện người ta không mà chuyện mình không nói. Mình thanh tịnh là nói chuyện mình không nói chuyện người ta. Cải sửa tâm linh của mình, càng ngày càng thanh nhẹ. Cái đó là cuộc quan trọng. Cho nên hôm nay tôi về đây, rồi đây chúng ta có gì chung sống, hướng thượng để thấy rõ cái nguồn gốc. Đại bi là nguồn gốc của chúng ta. Chúng ta phải trở về đại bi. Thì cuộc sống nó an vui. Thì bây giờ các bạn không chịu tu, không có thân nhẹ, không có thực hành, dùng lý luận, dùng lý thuyết. Ông tiên nào cũng biết, ông Phật nào cũng hiểu, nhưng mà không hiểu cái mình. Đó là bằng dùng tư tưởng, không có được. Cái tư tưởng thân nhẹ chúng ta là ở chỗ nào lúc chết ra đi minh mẫn, đó là tư tưởng thân nhẹ. Lúc chết không biết gì là mang nghĩ dẫn dắt. Khổ ghê lắm. Còn người tu mà màn đêm lo tham thiền đầy đủ ấy, người đã có linh khí, nhìn mặt biết là người mà hướng về chút, không bao giờ có linh khí á. Thiền giờ thiền, ăn mặn, dục, là cái mặt không có linh khí, mắt không có sáng, huệ không có khai. Cho nên chúng ta tu ở đây, chúng ta phải chịu khổ một chút. Ở thế gian còn khổ đi làm, để là kiểu mắng có đồng lương. Chúng ta muốn về Phật thì chúng ta khổ hành, nó mới tiến hóa. Không khổ hành làm sao tiến hóa? Nói tu mà không hành làm sao? Ta nói tu hành nó tiến hóa, tu mà không chịu hành thì không tiến. Cho nên chúng ta có dịp chung sống, rồi để chúng ta hành thiền nhiều, thì chúng ta cảm thức trời Phật chuyển cái gì, trời Phật nói cái gì, chiếu cái gì trong óc chúng ta. Chúng ta nên khao khát cái thanh tịnh, không có khao khát cái động loạn. Thế gian họ học võ thì tự vệ, nhưng mà mấy ông võ sư mới chết à? Chắc chắn là vậy. cho nên là bỏ ông đi nhiều, ông giáo sư đi tu, ông lo phần hồn, ông lo giải thoát, ông lo giác sự mê chấp cái chính động, ông tạo một sức mạnh vĩnh cửu thay vì sức mạnh tạm. Cho nên chúng ta hiểu cái đường tu của chúng ta là cái học có bám cái xác mà. Cái biết đường tu là cái thức không có bám cái xác, cái thức còn bám cái xác còn gây lộn người ta. Cái thức không bám cái xác. Khi nào lượng từ riêng khai triển và hòa đồng với tất cả mọi người là làm. Cái tha thứ sinh yên là thanh đọc. Trong gia đình phải biết là ông chỉ nói phải có sự tha thứ và sinh yên. Lúc nào cũng tha thứ và sinh yên đường tu. Phê bình người khác mà không biết phê bình chính mình là tạo kẹt, thì tâm thân không có ổn. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu nhiều, thiền nhiều, các bạn sẽ đạt nhiều kết quả. Thì tôi cũng nói nhiều trong ba năm rồi. Chính tôi hằng đêm tôi phải thực hành công phu tôi mới nói được. Tôi thực hành công phu tôi biết giảng gì bây giờ. Giảng biết bao nhiêu công chuyện. Nhưng mà con người ở thế gian ai cũng mong. Mong ông Phật độ. Mình làm gì không ông Phật, mình không nhẹ ông Phật. Ông Phật thì chuyển cho cái nhẹ thôi, mà tâm thức nhẹ nhẹ. Thì ông không có tự quan cho chính mình. Rồi bây giờ mình không nhẹ làm sao mình nhận được. Phật là tự bi lúc nào cũng cho. Trời cũng tự bi lúc nào cũng cho. Mình không thể nhẹ, mình làm sao mình nhận được. Mình còn cái ốc giết chấp. Rồi còn giết con thú ra nữa, cái ốc giết chấp. Mà không có biết độ lắm. Tội vô cùng. Phải hiểu cái này mà thích tâm ra ăn chay ra tu là tốt. Phải hành để thấy, chứ nghe nói không được, hành rồi mới thấy, có nhiều người cứ ăn chay cứ đi làm được. Xếp ra ăn chay rồi, xếp nó quen, nó mạnh, đi làm vẫn mạnh khỏe mà không bao giờ có bệnh hoạn. Tốt không? Chúng ta cần thực hành cái điều cần thiết và không thực hành những điều không cần thiết. Tạo cho tâm thân mê loạn là không cần thiết. Để thực hành chuyện cần thiết là vậy. Điện đây về, có chút định thì giờ, các bạn có gì thắc mắc hỏi tôi, chúng ta hàng nguyên nói chuyện cho vui. Tôi đặt một cái tám gì, tôi gặp thằng bé thì tôi hỏi, tôi nó trả lời nói không? Thì nói chuyện cho sức vui. Cảm ơn các bạn.
Phải chăng cái mà người ta nói hiệp nhất với Thượng Đế? Có nghĩa là điển trong đầu mình phóng ra vị trí tu hành, đến một ngày nào đó điển tự động theo đường thiên tích nối thẳng hàng với trung tâm sinh lực, từ đó nhất cử nhất động thuận thiên dùng trí huệ minh triết để giải tỏa các vấn nạn của đời sống mình và giúp cho những người khác giải thoát khỏi sự đau khổ của họ.
Trung quy chỉ có luồng điển từ bi mình phát triển được thì mình mới hội nhập được đại điển đại bi. Thượng Đế là điển đại bi. Khi mà hội nhập được điển đại bi thì mình sang suốt, dũng mãnh và không có sợ sệt, không có cần suy lĩnh đến sự sanh tử nữa. Chỉ có tiếng mà thôi.
Con mở cái quệ nhãn nơi cái chỗ mà giữa hai mắt ngay chỗ này, tức là giữa này. Thì khi mà thầy mở cái phần đó, thầy nó gặp lại ông Tư để mà nhờ kiểm chứng lại là đi trên từ Sài Gòn vô Chợ Lớn để mà thấy các cái vị thiên liên mà ở trong cái cõi vô hình ngồi thấy hết. Thì cái thấy bằng mắt phàm mà mở mắt như vậy,
cái đó mới là chưa bằng poste bất cứ chỗ nào và phân thân đi bất cứ chỗ nào,
mà cái biết đó không cần phải thấy điều vẫn biết, thì cái đó mới thật là biết.
Như vậy cái cảnh thiệt hay dạ?
Cảnh thiệt, con mắt mình mở thấy mà. Có nhà ở đàng hoàng, những cây lớn đều có hết. Cho nên vì vậy, tôi mới khuyên những người chặt cây phải xin phép. Nên tôi có ông bạn nãy tôi kể trên trường nghe, ông là bác sĩ, ông không tin. Cái cây đó, ông cắt cái xưởng dầu của con ông khùng, ông xú, tỉnh nhiên xú. Nhưng mà ông nói, tôi biết ông tốt, nhưng ông giúp tôi,
mà tôi không có tin nổi vì tôi là người khoa học. Khi nó làm kế tiếp, gãy mã xương đít này, gãy mã xương luôn, mà ổng cẩn thận hẳn nhất. Cái áo của ông giặt mà ông phơi đúng độ, ông mới đem vô cho ông cho bà vợ giặt, sợ di trùng. Mà té cái gãy thế này, cái chuyện nó vô lý. Người cẩn thận không có người nặng, tôi đặt ông đó là người cẩn thận nhất thế giới, mà bị té. Tôi sợ, sao ông cũng tin chút chút, khóc, xương ngày xương được thăm, khóc. Nhưng mà ông nói, rốt cuộc tôi cũng tin không nổi. Ông nói cái gì nó đúng cái nấy, nhưng mà tôi tin không nổi. Tôi nói tôi tình bạn, và tôi trên đường nghiên cứu, chứ không phải tôi lại làm thầy. Thì tôi thấy sao tôi nói vậy, để cho ông tránh và ông tốt. Nhưng mà ông tránh, ông đụng tôi còn mừng, tôi xác nhận là cái sự thấy của tôi là đúng.
Con thấy cái cảnh mà thầy đã diễn tả là một thế giới mình người mà đầu thú, sao con bị rớt đó, không biết con đi lạc sao, con không thấy cảnh đó như vậy là sao thầy?
Mà con đâu phải muốn qua đó.
Không muốn nhưng mà nó phải thấy, để học thôi. Cho nên tôi nhắc hoài, mình thấy để học thôi, chứ không phải cho đó là cảnh.
Cách đâu giờ một giờ mà tháng? Con đi, con cái thức con biết rõ ràng, con ngay mặt trăng. Tôi ngay cung trăng rõ ràng là thấy có sinh vật đang sống. Có cá, có núi, có đầy đủ hết. Nhưng mà cái thế giới đó, cái nhà cửa và các người khác ở dưới trần gian. Cái thức con biết trả lời, con biết rằng ở đây. Vì sau khi con trở vô trường, con tìm những cái đa gia đi măng để mà con đi coi cái đời sống như thế hình ảnh. Thì thấy, con thấy có sự tương tự. Thì thử hiện giờ con chỉ bán tính bán nghi rằng ở trên cái cung trăng vẫn có sinh vật đang sống.
Sinh vật điển hình cho ông với sinh thể xác thế gian. Sinh vật về điển hình. Ở đâu cũng có. Mình ở đây cũng có cái phọt bên nào xin. Vô trong cái thể xác này lần lần nó tròn trịa theo ý muốn. Thấy không? Còn cái đằng kia, người ta cũng có cái phọt ở trên đó. Cho nên ba cõi đều có mặt hết rồi, chứ không ai không có mặt. Cho nên con người là bất diệt. Không có chết đâu. Cho nên tôi thấy con người muốn hiền á, biết cái giá trị mình bất diệt thì mình không có làm vậy. Mình thương yêu và tha thứ. Đó là mình sẽ có cơ hội quan thông ba cõi. Cho nên nhiều người làm thầy, làm bùa, tôi bây giờ tôi học được. Tôi nhắm mắt tôi ra, tôi gặp chị Thiên Liên nó dạy tôi. Dạy tôi rồi tôi nó dễ cái bùa để trị bệnh thì những cô điển thái thượng lão quân để về trị bệnh nữa hay quá rồi chỉ nhận cái nghề làm thầy nữa. Còn cái này cái tu là tu giải thoát nó khác.
Bởi vì con trọng nghĩ cách đây hơn 2000 năm ở Đức Phật Thích Ca còn tại thế thì Đức Phật đi hoằng pháp cũng bị những người khác phái chống đối rất là nhiều. Ví dụ như đạo Bà La Môn thì cho rằng Đức Phật Thích Ca cũng là tà đạo. Thì mình đây trong thời gian thầy đi hoằng pháp mấy chục năm nay nói như mình tà rồi mình sai nó, nhưng mà điều con đường mình đi thì mình biết. Cho nên vì cái mục đích là để có tập tài liệu cho mai hậu sau này họ nghiên cứu cái pháp lý vô vi hoặc nguyên lý Phật pháp mà thầy đang đi hoàn quá, cho nên con cũng mượn một vài các cái hình thức, vài sự kiện bên Phật giáo rồi con đề cập đến thầy liên hệ đến pháp lý vô và nguyên lý của chúng ta cho nó rõ ràng và mở rộng hơn. Dạ, thưa xin thầy đi về.
Phật Thích Ca còn là thế, ngày Thích Pháp chưa bao giờ nói tới điểm.
Cũng có thể là thời bây giờ chưa có phát minh ra điểm nên không có tiền nói ra. Với chúng con, thầy đã dạy tu bằng trí và ý, quy tụ luồng điểm lên đỉnh đầu của hoài và luồng điểm cải vũ trụ. Dạy ba khác, soi hồn pháp luân truyền định, có gì đặc sắc, xin thầy trình giải rõ.
Hồi xưa, Đức Phật Thích Ca chiếu phương tiện
mà chỉ làm vua là lý thôi. Bây giờ chúng ta mọi người không phải làm vua, mà chúng ta có thể phân tách nhiệm vụ con vua làm được cái gì giúp dân. Nhưng ngày hôm nay chúng ta hiểu được phần hồn. Nếu phần hồn là chủ của tiểu thế giới này, ông vua của tiểu thế giới này phải làm sao, phải thức tâm để giúp dân được. Nó bị vua này lãng hoạn hoài thì cái cơ đảng chỉ hư rồi, nó có phát triển. Cho nên chúng ta may mắn hiểu được phần hồn là bất diệt, phần hồn là vua của bản thể, nhưng mà thiếu sáng suốt sẽ lâm nạn cả một gia. Chúng ta càng tu càng thanh tịnh, càng mở trí, càng dấn thân phục vụ cho lục căn lục trần tăng tiến hơn, thay vì tỷ lại. Xa xưa người ta nghe Thích Ca hay tỷ lại để Thích Ca cứu rỗi, thần thánh quá Thích Ca, cho họ không có hành như Thích Ca. Nếu mà hành như Thích Ca là thế gian rất thái bình, yên ổn. Họ không hành như Thích Ca, chỉ lợi dụng thờ Thích Ca thôi, còn hành Thích Ca hẳn bao giờ, khổ quá mà. Có xe không đi, có kiểu cũng không đi, mà đi chi không, khổ biết là bao nhiêu. Nhiều chuyện thiếu thốn ở xung quanh, nhưng mà ngại nhiên chấp nhận để sửa đi. Mà trong lúc nó không có khí giới đâu, mình lấy gì mà giải tỏa được. Ma quỷ chỉ có nhịn nhục tối đa, khí sáng cầm mình mình thích tâm được ma quỷ mà giải tỏa rồi. Thích tâm ma quỷ nó mới giải tỏa, không thích tâm ma quỷ thì nó còn quỷ phá. Dù chỉ có con ma quỷ rất nhiều, nhưng mà cố gắng tu kiên nhẫn để cho mọi người thích tâm trở về với chân giác, chân giác của chính nó, thì nó mới xây dựng được vô vi càng ngày càng tốt. Tôi không có đả phá, tôi chỉ xây dựng và tôi nói thẳng. Pháp lý cần phải nói thẳng, không có gì nể bất cứ ai hết. Tham lam là phải tự đọa mà thôi. Càng tham lam càng khó ăn khó ngủ. Dứt khoát được tham lam để trí sáng tâm mình. Đường đi của chúng ta vậy, càng ngày những người tu vô vi càng không muốn buôn bán, không muốn làm giàu, không muốn cướp của ai hết. Tại sao? Bây giờ các bạn tu đến đây có muốn đi cướp của người ta không?
Dạ không dám.
Nó không dám thì các bạn bằng lòng sửa mình lắm để ảnh hưởng người kế tiếp không?
Dạ cố gắng.
Cố gắng là nhịn nhục, tương lai các bạn sẽ bừng sáng lên. Khi mà ấp bắt các bạn sáng là một chỉ đường cho biết bao nhiêu người cùng đi, cùng tiến và lập lại quân bình sao hạn như ta.
Dạ ráng lắm nhưng mà điều cũng khó lắm là thầy. Con bạn bên bên đó mà mình ráng hết sức mà độ cũng không nổi mà cứ kéo cẳng mình sẽ xuống hoài đó thầy.
Cố gắng không bao giờ không thành. Hồi xưa bận cái áo khác, bây giờ bận cái áo khác, nhưng mà người ta cũng design được cái áo mới, học thờ. Cũng cứ bỏ đi đó mà bây giờ cái áo khác. Cái radio hồi xưa thì nó to lớn lắm, bây giờ radio nó nhỏ. Bây giờ nó chế luôn cái video nữa. Nó càng nhỏ, tu hình nhanh nhẹ. Thì cứ thắp chúng ta mỗi ngày mỗi tâm biết tin như vậy mới hành vô vi được. Nếu mà đầu hàng là không bao giờ tin được.
Vậy là khi này dễ hết một hơi ủi đại nha thầy. Dạ. Có thể mình ví dụ một cách ví dụ là thời Đức Phật Thích Ca truyền pháp cách đây hơn 2500 năm. Thì người ta đưa theo pháp đó giống như là họ đi chiếc xe bằng chạy mấy cái nước.
Còn chúng ta bây giờ thời kỳ pháp lý vô vi qua quyền lý Phật pháp đã cải tiến chiếc xe đời chúng ta mới lắm mà vẫn đi Mercedes ngoài nữa. Vậy thì nhờ qua ba cái pháp soi hồn, pháp luân và thiền định. Thì như vậy ở pháp soi hồn hoặc là pháp luân thì cái gì mà mình đã cải tiến được?
Ba pháp nó đồng nhất mới cải tiến toàn bộ được. Cái việc lỗ tai thì dễ quá là mình vốn sẵn có rồi mà làm được. Các bạn thử tiêu đi có phát ra không? Trước khi mới bị vô thì nghe hồ, sau này bị vô lâu năm rồi chúng ta bị vô thì nghe người mới nói chuyện mình nghe rất rõ. Càng ngày càng minh là vậy.
Dạ, có khi mình nhận đầu quá mình dùng pháp sơ hồn mình ổn định cái bộ đầu mình lại để cho nó bớt cái nhức đầu hoặc là bớt cái đồng loạn thì cái đó có thể tính là mình một cái cải tiến vĩ đại không đấy. Thì chỉ bên pháp Phật Phật đâu có cách nào để họ ổn định cái bộ đầu khi họ bị đồng loạn từ cái tiền trí mà thôi. Còn mình là vừa tiền trí mà vừa có cái pháp dùng tay để mà giúp những người
sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Trên bài bé vui có nói rõ ràng, tự mình tui luyện lần mới tiến hóa được, chứ nhờ người ta tui luyện đâu là không chấp nhận được. Cho nên các bạn thấy con bò phải đánh nó mới đi, phải roi quất nó một roi nó mới đi tới. Còn bây giờ các bạn đi tu là gì? Nhờ nghiệp lực của gia càng nó lôi kéo chúng ta buồn vượt qua, thích tâm đi tìm đường tu để tìm được sự sáng lạng minh tâm hơn. Nhờ nghiệp lực chúng ta mới đi tu, cho nên chúng ta đang gánh nghiệp lực và giải được nghiệp lực đó. Pháp đó là pháp cần thiết cho hành giả vô vi hiện tại. Các bạn trì thì chỉ niệm Phật hết rồi khi sang tâm mình, lúc đó nhớ được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, lúc đó thấy siêu nhiên vô cùng. Những hình ảnh mình xuất ra thấy họ tới ở chém giết mình, nhưng mà rốt cuộc mình chỉ niệm Phật hợp tan. Mình chứng minh ánh sáng tới là bóng tối phải tan.
Dạ, thì rồi nhân quả nó con gầy mà thầy cảnh cho nó đau thấu mà.
Ừ. Tinh linh đấy. Xây niệm tự. Khi con được yêu cô đó điện gọi qua. Thì thôi. Tôi không thích ăn, ngày mai anh được tới gặp tôi, xoáy tiền rồi đó.
Xoáy tiền.
Cho nên phải hiểu cái luật nhân quả mà làm người, tránh cái hồn đau ở tương lai.
Dạ, xin cảm ơn lời minh giải của các thầy.
Nhìn cái lòng cảm ơn, con là một người không có biết. Con là một người có thể nói về kỹ thuật chính xác, gái cứng ngay, tại là sử dụng nổi người cho ta lớn. Bác sĩ bây giờ bác sĩ ta, tay thì chuyển nó cho nó thầy. Nhưng sẵn có một người em ở đất chính xác, nói kỹ thuật, có nên tìm hình tán, để xin hình tán có thể cứu sửa hoặc là giúp chỉ con cách cứu sửa thì con là khỏe để
tôi không có bằng cấp bác sĩ và không có được quyền trị bệnh người ta, nhưng mà những cái gì tôi đã thành lập được thì tôi nói rằng là tôi nhờ cái đó tôi thành lập được bệnh. Thì anh muốn vậy là anh bắt trước anh làm như vậy tự trị, cái gì cũng bác sĩ bác sĩ rồi thì anh mới tự trị đến tự cứu được tâm linh trước cho nên quan trọng. Tại sao chỉ phải có cái xác mà không biết thương cái xác? Tuổi trẻ tôi làm thanh hùng giả là uống rượu này, ra đây này, cái mà giết này, cái đó là anh hùng giả đó. Rồi bây giờ chúng ta trở về cái tâm thức là anh hùng thật, và buông bỏ tất cả để đi về trần. Cái đường lối là phải hiểu, chúng ta phải làm anh hùng thật. Sau cái cơn đau khổ hoàn thành rồi, chúng ta mới hướng về tâm linh. Và hướng về tâm linh là tự nhiên là ta sẽ tiến. Và anh có dịp anh lên thiền viện ý kiến đó. Nhưng giờ có biết sáng lại rồi thanh lập anh thấy nó giảm một cách nào. Nếu và về tâm linh anh nghe bao ở trong chỗ thanh tịnh là anh đạt thức, anh hiểu là thật là cái gì và đang làm cái gì trên một lần. Thì lúc đó anh không có, không quan trọng cái thể xác nữa. Thể xác tạm trợ cho mà mình nghĩ lại, mình biết mình là một tội hầu không tốt, bây giờ mình ăn năn hối cải. Và mình phải sửa từ từ, nó sẽ tốt, may ra nó sẽ được từ tôi, tự cứu chân ta, ai cũng làm được hết.
Tôi còn không biết là cả những cái chuyện trở thành một tên
đó. Đó, thì anh nên xin đi lên cho anh gặp một kỳ đi. Đó, có phương tiện rồi anh còn không phương tiện, anh em đừng như tôi đi lúc nào cũng sẵn sàng. Những người không vô di là người bất vụ lợi, bị tha, cũng khổ ăn vui. Thì ta phải đóng góp chân một kỳ thành lập tốt đẹp không có sẵn. Chúng tôi nghèo, cái tâm chúng tôi không bám vào tiền mà có, chúng tôi cho, chúng tôi giúp, chúng tôi không có, không có muốn là sách vở, tính chung kể, nhưng sách vở gì cũng là có chịu lợi thích, giúp đỡ không?
Cảm ơn.
Chính thưa thầy, người ta nói người tu thì không tham lam gì hết, người ta không hiểu. Người tu người tham không ăn tất cả hết, đó là câu thứ nhất.
Người tu là tham, thật tham, tham bỏ đời qua đạo, tham cái đạo vô cùng, sống hẳn trong đạo, nhưng lại tham. Người có cái gì? Người
thấy cái đời người đi tu, tu đạo thì đông lắm, và người hành đạo thì không có bao nhiêu hết. Là thưa thầy tại sao vậy?
Là tại vì họ không hiểu cái xác họ là luật trời. Họ phá hủy cái xác, họ nuôi dưỡng cái xác, tô đẹp cái xác, nhưng mà trong tâm không chịu sửa làm sao đắc đạo. Không phải đạo đạo không tu, khai thông, thất thảy, lẫn nhiên thì nó mới tốt. Còn cứ ôm đời, hay là ôm đạo không cũng được, phải đòi đạo không tu mới khai thông. Nhiều người đi tu đạo rồi tôi thành có kết quả này cái kia nọ, cái đạo đó là cái đạo tuổi nhục rồi, rồi ăn chay rồi nhịn đói rồi đủ chuyện hết. Có nhiều người nhịn đói 100 ngày, nhịn thét rồi bao tử ra máu, rồi cũng được đổ thừa cái đạo nữa. Cái đạo nó phải vậy, đạo về chuyển quan. Vậy như khi chúng tôi tặng, tôi trụ với nó nào, tôi thay thông bằng cách nào, liên hệ với các cảnh không những đủ bằng cách nào. Còn cái cơ tạng của nó là cái nhiên luôn cái trời Phật. Mà nếu nó tàn quá, nó phải bị hơi. Như nãy anh vừa rồi đi, lúc trẻ nhậu nhạc như là bây giờ gan cứng hơn. Bởi vì là anh hùng giả, ở trẻ là anh hùng giả. Bây giờ mình biết mình có cơ hội là anh hùng thật, anh hùng từ lý đó. Cái buông bỏ chuyện đời. Quá đạo, không suy ai nữa, mà lo thanh lập cái tốt đẹp thì ngay đã cứu được gì.
Con có cảm thấy có khi đôi khi mình có một người mà theo con làm con thiết, người đó là ai?
Cái đó là cái trường cái thân sơ tạng ấy, mà thanh lập rồi không thấy cái đó nữa. Ở trong ruột mình thấy dễ trên dơ lắm. Cái trượt nó mới rước trượt chứ không sạch, sạch nó đâu có rước trượt.
Có khi con ngủ thì con nghe có một cái tiếng mà nói lên đẳng dạ con mình chịu. Nhưng mà khi con xuất hiện là con không nghe cái tiếng được.
Thì thử đi một tuần nữa thì có không? Thử đi thật là một tuần rồi về rồi còn ai nói nữa. Có con ma nào nó ở trong mình á. Dơ quá nó về.
Con hỏi chó, con là giống như trường sinh như vậy nhé, với cái phương pháp như hay cái gì khác gì không?
Vô duyên là tự mình giải tiến tới một điện năng thật sự của chính mình.
phát triển đi lên. Còn cái nhân điện là không biết tới ở đâu mà nói là nhân điện mà cái điện của mình đang có để truyền cho người khác. Mà điện mình sẽ bị sợ mạnh hơn mà truyền cho người khác. Nhưng mà thì có khi người trị còn bảo vệ, họ nói là bớt rồi, nhưng qua bữa sau cũng không bớt. Thì tâm làm thân chịu à, điện gì cứu được. Tới thực hành, nó mới đi tới. Rồi ý là ông thầy là 100 lần chỉ thấy có kết quả, nhưng mà rốt cuộc đi về không có bao giờ có kết quả. Cái này tôi đã nói trước lâu.
Khi tôi ngồi trong trường ấy, tôi thấy có một con mắt ở xa, nó ánh sáng như một con như vậy là tiền sao.
Cái đó tốt. Nhưng cái tiền chiếu là tốt. Nhưng mà con thanh lọc nó sẽ tốt lên mặt này, nó hồng, tươi hết. Rồi không có nhức đầu, không có nặng đầu nữa. Vui lắm. Vì mình mấy chục năm, chưa chắc. Người nào cũng vậy, hàng ngày ba buổi nhiều lắm, tính ra nhiều lắm. Tính chắc nhiều quá rồi nó hư được tư gian hết. Để thanh lọc rồi nó sẽ tốt lên. Và con người nó tươi. Con người đẹp không phải là cái đánh phấn đẹp. Cơ tạng sạch sẽ, mặt nó tươi. Phải đánh phấn đẹp không?
Ngày cái bản công thầy là bản gì? Nếu mà bị chết lên bản công thầy là làm sao?
Cái đó là họ nói, mà họ nói họ đâu cũng có biết tâm thần, không có nên nghe cái đó. Họ cái đó không biết mà nói, biết sách cái đó là tôi không biết. Nói tùm lum hết, rồi mà không có trách nhiệm gì hết, rồi người ta bắt nghe, người ta bắt chứ, người ta làm được bậy hứa.
Cái con có câu hỏi là muốn hỏi thầy là con người có hai phần cái xác và cái hồn, thì có cách nào chứng minh là sao mình chết xong đó về cái hồn cái của mình?
Mình đi tới tu mình mới thấy, cái hỏi nãy giờ cái xác đang đứng như cái xác là có biết gì, ai nói chuyện đó, cái hồn nó có nói chuyện không, có sự sáng suốt không có nói chuyện, cái sáng suốt cái xác là đâu có sáng suốt. Cái hồn, cái thức của mình nó có đó. Hồn đang nói chuyện này. Tôi nói chuyện nhiều đi. Làm gì nó nhẹ đây.
Nhưng mà thường thường người ta nói là mình phải đặt khẩu thì là nó mới là tốt hay là nói.
Tịnh khẩu là mình nắm pháp tịnh hành. Tịnh hợp tịnh khẩu. Cái pháp thì đã hành đó, là pháp luân thường chuyển ra nó giải cái huệ tâm, nó mở cái huệ tâm khai là vậy, nó phải thành nhiều. Cái đó là ta ngậm miệng để hành. Còn người ta có miệng mà không nói là nó khùng á, nó không hành, nó không có lối thoát, nó khùng đi.
Thì nếu mà trường hợp là nếu mình chứng minh mà cái phần hồn cái của mình là do cái động tâm hay là lời nói hay là cái gì đó thế đó. Sau khi đó chắc rồi sẽ một việc cái điện hành và đặt điện chứng minh được như con người là chúng tôi ấp như biết nói như
thì ta ấp có biết nói nhưng mà cái ấp cũng nhờ là cái thức cũng nhờ cái tâm linh cũng là cái hồn điều khiển cái hồn điều khiển cái xác chứ không phải xác điều khiển cái hồn. Cái xác chỉ tạo sống trong mê bận quần áo màu xanh màu đỏ vậy thôi, chứ cái hồn làm chủ hoàn toàn. Hỏi chứ anh có người yêu lại điện thoại nói bây giờ tôi hết yêu anh, trời ơi, xé tim tôi, ai làm giao, ai lấy giao cắt tim đâu, tôi còn nói một cắt tim.
Nhưng mà hiểu,
tôi đó là cái hồn.
Cái mà chuyện chúng ta ở cái thế giới này, rồi làm sao mà mình chứng minh được cái nền hồn rồi sao khi mình cắt xong, cái nền hồn mình sẽ nên như vậy. Cái lấy gì cũng chứng minh là được.
Chứ có thực hành thì chứng minh xem dung nhi này ta thực hành ta thấy được đó. Chứng gì được thấy. Thì anh hồi nãy là anh thấy chứng ra, anh thấy vợ con, anh thấy được ngồi được. Cái đó là ta chứng minh được đó. Phải có hành. Không hành làm sao thấy. Ừ. Muốn làm nghề bác sĩ phải đi học bác sĩ. Không học mà muốn làm bác sĩ được.
Dạ thưa thầy, hôm nay em có về anh hỏi đó là nếu mà như là lúc mình sống á, thì mình có phần xác và phần hồn. Lúc mà mình chết đi lúc mình xét coi như là cái phần xác nó bị kẹt còn lại cái phần hồn. Thì con có hỏi thầy các cái phần hồn đó thì con nói lúc mình sống mình tu tâm tính tức thì cái phần hồn nó cứ được lên càng cao mình có biết là còn lúc mình sống mình làm nhiều việc sai á thì sẽ đi xuống địa ngục. Thì con có hỏi thầy là nếu mà bây giờ đi xuống địa ngục á thì ở dưới địa ngục á con ý con có nói là cái hồn của mình á nó là một cái bóng hay là nó có một cái. Tại vì nếu là cái xác của mình thì mình nhìn thấy được nó có cái hình thể, có người này mặt tròn, người kia mặt vuông. Thì nếu mà là cái hồn á, thì là nó vẫn giữ cái hình ảnh cái mình biết sống. Hay là nó là cái bóng thì bóng nào cũng giống bóng nào. Thế tôi muốn hỏi này.
Vẫn như vậy, nó cũng có mặt mày tẩy chân vậy.
Mà nó giữ
cũng than khóc vậy.
Nó giữ cái hình thể.
Nhưng mà nó nhẹ hơn. Cái hình thể mình lặng nghề, cái phần đó nó nhẹ hơn. Cái hồn nó nhẹ hơn.
Rồi người ta nói rằng là nếu mà xuống địa ngục đó thì có chỉ ra coi chính xác thôi là sẽ bị nuốt cảnh thủy sứ bị hàng lục địa bị này bị nọ bị kia phải làm sao?
Dạ tâm làm thân chịu nếu con còn sống còn ở ác thì con phải xuống địa ngục. Mà mình sống ở thân nhẹ như ví dụ ở đời mình thấy nó rõ ràng con biết từ nhỏ tới lớn cho nó ăn chay nghe kinh kệ là này kia kia nọ lớn nó hiền khác hơn con người khác.
Nhưng mà ở cái dưới địa ngục có ý tôi muốn nói là như như mình sống ở trên trần á thì có nhà có cửa có gia đình có như thế này như thế kia, còn nếu mà mình xuống dưới địa ngục á thì mình có chỗ mình ở không, có nhà có cửa
có
là như là những cái linh hồn có đi bất cửa như vậy
có
cái bóng sắt đi bất cửa
có tổ chức thì cũng như thế gian thì mà đi gặp cái năm đầu trên nó chuyện nó cũng xin cảnh sát cũng dẫn
chứ đó là dưới địa ngục. Còn nếu mà như ở trên cảnh cao
ở trên bên cạnh cao cũng có trật tự chứ không có trật tự. Khi mà người tu thanh nhẹ rồi nói một lời là một lời trật tự luôn luôn, nó mới lên cao được.
Trên đó cũng có
đời
sống trật tự
đứng lên. Có cũng có, con có nhà cửa, con có hội họp, cũng có chùa, có nơi cho người ta học nhiều, tùy theo cái giới, người ta tinh kệ cũng có tinh kệ, người ta tu thiền cũng có tu thiền, có chuyển nhiễm hào quang, có chuyển nhiễm hào quang, có nơi nên ta làm việc hết.
Nhưng mà ở cái cảnh đó chỉ là những cái bóng thôi hả mà?
Là về điển không phải nói cái bóng, về điển hình là chánh. Bây giờ con đứng đó là cái điển hình, nó còn chánh đi, cái xác không có chánh. Là cái hồn. Bây giờ nói con hiểu thì nghe nói con thức thì cái đó chánh, xác không phải chánh.
Con nghe người ta nói là có những người đó là đúng như là ông trời ông đặt cả cái mệnh của mình đã tới ngày đó tháng đó bao nhiêu tuổi nhìn thật chết nó đặt sẵn như vậy rồi. Thì bây giờ nếu mà chờ lúc mà con sanh ra đó, khi mà con sanh ra thì chịu đi con sanh năm 60 đi thì ông
trợ
cái đằng cái mình cái con
đến
80 con phải chết, nhưng mà đến giờ con
trăm phải nếu nó không tu, nếu không nó tu nó phải ở trong cái khu khổ đó mà nó học niệm nó tiến hóa, mà nếu nó tu là nó khỏi cái khu khổ đó không có sử dụng được
thì là không thể con sống lâu hơn nữa.
Sống lâu hơn chuyển hạng nhiều hơn, bởi vì con tu nó làm vậy nữa. Còn người không tu nó theo số bệnh thì nó ác nó cứ giết theo hoài.
Nó
chết, nó xuống cái tình số đó thôi.
Con hỏi
con. Bây
giờ những cái bé đó
hồi
lúc mà nó còn nhỏ, nó
có
làm gì sai không?
Ừ. Phải không ạ? Con nói nó không làm gì sai, tiền kiếp nó sai tới bây giờ chứ không gì sai. Cho nên con là mắc phàm, mắc thấy.
Thật ra nếu mà như
Thầy
nói thì là...
Cho nên ra 3 tuổi, ta định vận mạng, cho tới già là vậy. Chỉ
con
cũng
nói là
làm...
Có những cái đứa bé mà nó chừng 10-10 tuổi nó đã chết đó là bởi vì từ những cái nghiệp của những cái kiếp trước nó đưa qua tới bây giờ, thành ra nó phải chịu cái sự cái đời sống của nó ngắn ra cái kiếp này như vậy.
Bởi vì nó có nhiều đứa nó thần đầu nó phải tiến qua, nó chỉ có học ra một chút rồi nó đi lên. Cũng nhiều người tu phải ghé địa ngục chút rồi nó được đi lên, nếu mà có thân cao được đi lên cũng đã ghé thì thấy sự đau khổ rõ ràng, càng tu nhiều hơn. Ở đâu nó cũng có luật hết, luật trời có trước luật đời, mà người thế gian không chịu tin nó là luật trời và không chịu sửa trị mình, và cứ cứ dung túng mình làm điều vậy thì nó mới xuống địa ngục, mà những người mà chỉ tu mà không có xuống địa ngục làm gì, người đi xuống khi thực chất rồi đi ngay một chút đó rồi đi lên luôn, tới khi nào ra trước.
Còn một điều nữa là con thưa thầy là con cũng có một người bạn, người này á là có một người em chồng, chị thầy chị cũng rất là có cái tâm, thấy người này bị nhốt nhà thương điên thì chị thấy tội nghiệp quá, chị mang đi ra, mang đi ra cái người này đi ra đó, thì bây giờ cái người này cứ nói là có ai đứng sau lưng tôi đó, đi đi đừng có bám đi nữa, rồi thấy lấy lửa đốt nhà. Rồi nói là người ta biểu tôi đốt nhà, rồi khi mà ngủ đó thì nói thôi đi, đừng có phá đi nữa. Thì chị đó muốn hỏi con là cái anh đó bị như thế nào, chị có cái tâm là muốn giúp cho anh đó, là thấy anh đó con là tôi yêu rất là khổ. Thì con có ý muốn nói là chị đó có thể giờ con đó lên nghe được thêm hay không, nhưng mà con sợ là không biết là ảnh cái tình trạng điên vậy có thể làm cho cái sự thân tình ở đây hay không gì đó. Con muốn hỏi ý của thầy sư.
Không được, anh phải ở nhà thương theo cái lần bắt hồ sơ của bác sĩ, người ta đừng theo dõi anh á, nên chị anh phải uống cái thuốc đó, muốn lên lên kia thì chỉ phụ thanh lập dịu dàng thôi, anh uống thuốc còn có hiệu lực hơn hồi xưa, có hiệu lực hơn hồi xưa anh bớt nghĩ bậy bớt thấy bậy thôi.
Giờ tới đây chị đó có hỏi con là anh đó có ai theo mình hay là anh có làm gì không mà bị như vậy?
Không phải, cái đó là anh cũng bị trượt và cái thần kinh của anh uống nước thuốc thần kinh này lên, nó hãm cái thần kinh nó không có cho cái thần kinh mình được phóng túng như xưa, mà bây giờ đi ra ngoài cũng được, phải ở trong đó theo cái bác sĩ người ta tăng hay giảm thuốc cho anh, không nên cho anh về nhà nó sẽ thấy cái bệnh mà. Sự nhiên nó hiện lên như thế cho mọi người bạn. Cái gián động của khối óc.
Như vậy là cái nghiệp của anh phải mang cả năm thành.
Cũng có cơ hội trị được, giúp được, nhưng mà giúp từ từ. Nhớ nè, anh bây giờ thanh lập rồi, cái anh nhẹ, anh tiếp tục uống thuốc. Anh thấy uống một viên nó có giá trị. Uống ra uống viên thuốc nó khỏe lắm. Sau khi thanh lập, phải uống viên thuốc khỏe lắm. Thì anh tiếp tục được. Mà uống cho bác sĩ trị, bởi vì cái người cảnh nó không có hút cái thuốc được nhanh như hồi xưa, mà nó trị không có được nữa.
Như vậy, có phải là cái nghiệp của con mà con đã mang như vậy không?
Cái đó là cái nghiệp của con, nếu con nhiều con lo con tu lần lần nó mòn, nó giải lần, con sẽ nhẹ. Thì nghiệp khối thần kinh con nhớ niệm Phật. Trong vòng 2 năm, thần kinh nó sẽ ổn định rồi, lần lần mình tìm đi, thuốc ngủ, cây cỏ, thay thế, thuốc tay, thấy không? Cho nó nhẹ, lúc đó cái ruột mình thanh lọc thường xuyên nó sạch, nó dễ hút thuốc hơn.
Còn một cái nữa là thưa thầy con hỏi thầy là, con hay khi, con thấy người nào mà còn nghèo khổ hay là bất cứ người ta gặp khó khăn gì là con cũng đều mang cái tâm của con ra con giúp hết á. Sau khi giúp con những người đó rồi đó thì người ta làm cho con rất là cao trong cái tâm con, là người ta làm những cái mà con không thể tưởng tượng người ta sẽ làm được như vậy đó. Và thì ra con rất là buồn, và những cái đó là con cứ khóc không thể khóc hoài, con không biết làm sao nữa.
Con buồn giúp người chửi là đúng luật không có sai. Giúp người thì mình đã phát triển tâm từ bi, bị người ta chửi mình còn giận mình mất tâm từ bi, hiểu chưa? Cái giúp gì không sao đó, của thiên cả địa, của ông trời cao mình thế thiên hành đạo, giúp người là người thế thiên hành đạo, tâm từ bi con sẽ phát triển. Mà khi mà giúp người, bị người chửi là đúng luật, mình phát triển tâm từ bi nhiều hơn, chửi nhiều thì làm hướng hơn nhiều hơn. Tôi đã giúp người mà tôi cứ ghét người ta chửi sao? Tôi quý người ta chứ. Tự nhiên tâm từ bi tôi nó phát triển. Tâm từ bi con phát triển đúng lúc rồi á. Cái tiền mà con đưa ra, con xài, con giúp cho người ta, nó hồi sinh ra. Không có mất xuống nào, thì nó sợ. Có ông trời, chứ không phải con ông trời.
Thưa thầy, con có một câu hỏi là con Thưa thầy, khi con biết cái pháp này thì con rất là kiên nhẫn, con nghĩ là ai bây giờ ai làm thì làm, cứ nhịn nhục, nhịn được thì nào tốt đó. Nhưng mà có nhiều khi con thấy là con không có chấp ai hết, nhưng mà con chính nghe con thấy chồng con á, thì con nhịn chồng con ngoài thì con thấy nhịn ngoài thì ảnh thì ảnh cứ tưởng tượng như là con nhịn vậy là con bị rồi sao, cái làm cho cái tự cảm của con nó bị mất đi á thầy. Cái ai cũng có cái tự cảm của mình đó, con nhịn hoài rồi cuối cùng ảnh cứ la con hoài thì con không biết làm sao nữa thầy.
Không sao, con nhịn nhục thì con cái tu cơ hạnh, cơ học người học cái ngôn ngôn Phật, cái tu học cái câu những người đời. Con nhịn nhục nhiều chừng nào thì tâm từ bi con càng phát triển, nó càng chửi con càng thương yêu họ, tâm từ bi con mới thật sự có vị trí phát triển rõ ràng. Cho nên cái đó lợi lộc chứ chính con đâu có hại. Đừng có nuôi dưỡng cái tự ái là bất tường, ô nhục chặn bước tiến của tâm linh. Không có tốt, người nào còn tự ái tôi duyên có được.
Dạ, tôi có được.